Vancouver, ngày 9 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày vui và chung thiền của các bạn đạo khắp tam nơi đã về đến đây chung thiền với tổ. Luồng điển thanh tịnh của chúng ta hương thượng nhân mùa Phật đản. Các nơi chùa chiền đều tưng bừng gieo mừng tinh lành thanh tịnh đã đến với chúng sanh tại thế. Sự thanh tịnh thản nhiên của chư Phật, của Đức Thích Ca đang ngồi yên một nơi hướng thượng giải thoát, đã đạt thành và hướng độ chúng sanh tiên hoa trong chung tình thanh tịnh. Quý thầy và lành thầy mỗi năm đều có tổ chức đưa hồn hướng về sự thanh sạch để tự giải nghiệp tâm. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng chung một lòng hướng thượng tưởng đến Phật và tiến hành ý chí không ngừng nghỉ mong cầu được sự hướng độ của chư Phật, dẫn tiến chúng ta qua mê, qua cảnh mê bãi trần để trở về với bên giác. Long thanh học đạo, khép mình tu tiến, tự giải tỏa bất cứ những sự động loạn nào trong tâm hồn. Trong giây phút thiêng liêng, chúng ta đã quy tụ lục ngay trung tâm bộ đạo hướng thượng, được sự thanh nhẹ vô cùng của bề trên ban chiếu và rút, buộc tâm hồn chúng ta phải ra khỏi thể xác, đúng theo lời cầu nguyện xuất hồn bảnh lễ Phật. Chúng ta đã cố gắng hết mình để được tu trực tiếp thay vì gián tiếp. Mọi người đồng ý tham thiền trong giây phút thiêng liêng này để đưa hồn đến nơi thanh sạch, tự giải quyết, khai triển tâm linh của chính mình bằng một kỳ công thực tập, chứ không bằng lý thuyết ua rồi trở về nhà lại quên đường lối khai triển. Chúng ta có một pháp môn giải tỏa sự trước ô và cố gắng giữ vững luật thanh khí, thanh quang điển lệnh cả càn khôn vũ trụ ân độ chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào. Chỉ chờ chúng ta lập lại quân bình, thanh thản, hiểu được ly cao siêu và thực hành trong thanh nhẹ, nhiên hậu chúng ta mới có kết quả. Chúng ta đã nhắm mắt, đóng tai, ngậm miệng, kể cả hơi thở cũng chuyển rút trên bộ đạo, tức là ngưng tất cả những mọi sự trật tự để hướng thẳng về sự thanh cao. Trong kỹ thuật tu học, các bạn đã có sơ hội pháp luân thiền định. Mỗi một môn pháp, mỗi một phương pháp đều có tràn đầy ý nghĩa để khai mở tạm dần. Sơ hồn để mở thượng giới bộ đạo, làm pháp luân thường chuyển để mở khai thông ngũ tạng. Thiền định để đón rước thanh quang và hòa tan của thanh ca quang hương thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tâm mạng. Càng ngày càng tu, chúng ta đã thấy rõ ràng cảnh đời là tạm, duyên nghiệp là tạm. Nhưng nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới biết đạo. Nhờ nó chúng ta có cơ hội thức tâm, dọn mình trở về thanh tịnh. Chúng ta thiền, ngồi vào trong tư thế quân bình của tất cả, luồng điển chuyển chạy điều hòa trụ ngay trung tâm bộ đạo, tạo thành một khối hào quang vô cùng khai triển. Tâm ta lúc nào cũng bình an, vì đường đi của điển quang đã khai thông, thì sự bận rộn trong tâm thức sẽ không còn. Chúng ta đi mãi mãi trong thanh tịnh, chúng ta trụ mãi mãi trong sự thanh nhẹ sáng suốt. Hành chứ kỳ được, vì chúng ta đã có phương tiện đầy đủ. Giang lầm xuống thế gian có cơ thể thượng trung hạ minh bạch, mắt xem ngoại cảnh cũng là thiên địa nhân rõ ràng. Vậy ai là chủ, ai là người thực hành? Hẳn các bạn đã xác nhận là phần hồn của các bạn có trách nhiệm đối với thể xác. Hồn các bạn đã tạo nhiều tội trong nhiều kiếp, ngày hôm nay ăn năn, lấy gì chứng minh chúng ta có tội? Trước kia các bạn nhắm mắt không bao giờ đạt tới thanh thản sáng suốt, ngày hôm nay các bạn nhắm mắt lại đạt được sự thanh thản sáng suốt. Trước kia chúng ta lu mờ tâm tối, nhắm mắt chỉ thấy bóng đen thôi, ngày hôm nay bóng đen này nó sẽ thay đổi dật lật, từ tâm tối đi tới sáng suốt. Từ sự không thấy chúng ta mới thấy. Sự thấy của thế gian là tạo cái tâm hồn liên loạn, mà chúng ta nhắm mắt từ không thấy là chúng ta trở lại cái không. Mà từ cái không chúng ta hòa được trong không thì chúng ta sẽ có. Trước kia các bạn sơ hồn nhắm mắt thấy ngay trung tâm chân mày không được thanh nhẹ, không được rút tỉa. Ngày hôm nay các bạn sơ hồn thấy nó đã có tập trung rồi. Thì cái bóng, cái lúc trước các bạn nhắm mắt thấy đen tối đó, sự đen tối đó bắt đầu lu mờ rồi sẽ lặng lặng đi tới sự sáng suốt, là trong không mà có. Để thử lòng các bạn tin nơi pháp này không, thực hành đúng lề lối không, và có liên tục hay không? Nếu các bạn thực hành đúng lề lối và liên tục, thì cái bóng đen trước mắt này, sự tâm tối trước mắt này, sự tối om thế này của trước mắt này, nó sẽ trở nên thanh nhẹ và lặng lực để cho sáng suốt. Khi phát quang rồi, thì các bạn tha hồ mà thấy. chứ đừng nói tôi nhắm mắt không thấy được đi. Thấy hả? Bạn nhắm mắt, những tiếng động bên ngoài bạn nghe tức là thấy. Những cái gì đi ngang thể xác các bạn biết tức là thấy. Nhưng mà cái thấy đã phân tán và không có gom. Ngày hôm nay bắt các bạn mượn cái pháp để gom lại trụ đẳng. Thì sự thấy nó có khó khăn không? Chính các bạn thấy đây là một kỹ thuật xây dựng luồng điển quy nguyên, hòa hợp với đại thiên địa. Thì có gì kêu bằng không thấy? Người ta đụng đến thể xác bạn, bạn biết đó là thấy. Lời nói chửi mắng bạn, bạn biết đó là thấy. Nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy thâu tâm can của đối phương mà thôi. Cho nên chúng ta xây dựng trở về với tâm thanh tịnh để chúng ta thấy tất cả. Các bạn đã đứng sống trên mảnh đất hiền hòa này. Thanh khí tràn đầy, không có chiến tranh. Có tình thương xây dựng cho các tình, các lớp của xã hội. Ngày hôm nay chúng ta có phương pháp tu hành. Tại sao chúng ta không xây dựng trở về thanh sạch và tốt đẹp hơn? Để chi? Để đóng góp. Để đền ơn Thượng Đế, đền ơn xã hội, đền ơn nhân quả. Đã vì ta quá nhiều. Ta phải thực thi một điểm son trước khi chúng ta rời khỏi thế. Mắt ta nhắm, tâm ta định, thì dung điểm đó là dung điểm thanh quang hòa của cả cả không vũ trụ. Nhắm mắt để buông bỏ ngoại cảnh, nhưng mà ngược lại luồng điểm tập trung đến trung tâm bộ đạo thì sẽ thông cảm ngoại cảnh. Hòa mới định, hòa với tịnh. Nhiều người tu mấy chục năm muốn được một giây phút thanh tịnh như các bạn không có, vì bận rộn ngoại cảnh quá nhiều, tâm thức gặt hái không được bao nhiêu, cho nên nó khó có. Các bạn thực hành vỏn vẹn trong một thời gian ngắn, mà ngày hôm nay các bạn đã thấy có kết quả rồi. Tôi biết tôi làm sai. Tôi biết ngoại cảnh hoàn toàn là ân sư đã và đang thử tôi. Bất cứ một cơ duyên nào đến với tôi đều xây dựng cho tôi tiến hóa. Tất cả đang chờ tôi. Khi chúng ta thấy tất cả đang chờ ta thì chúng ta thấy ta lười biếng, ta bê trễ, ta không chịu tiến nhanh trong nhịp chấn động của cả cả không vũ trụ. Cho nên nhiều bạn trong thanh tịnh đã thấy tôi, đã gặp tôi và đã cảm thức luồng điểm xuất bộ đầu và đem lại một tâm thức cao siêu cởi mở. Đúng tới việc gì thì khai thông việc đó. Nhưng mà theo trình độ của các bạn đó mà thôi. Chứ còn chân lý là vô cùng. Hôm nay các bạn giải thích được việc này, nhưng mà ngày nay, ngày mai các bạn có giải thích lại thì việc này đã càng sáng hơn. Nếu các bạn chịu công phu tu học. Nhiều người giải thích được đạo mộc cho ta là đúng, cho ta là đúng, thì chỉ đứng đó. Nhưng mà có cái cảm nghĩ hướng thượng lấy trung tâm bộ đầu, đây là một lý thuyết cao siêu về trên Ấn Độ và quan chiếu cho tôi mới có khả năng thuyết giảng. Thì sự thuyết giảng qua âm thanh tôi thì tâm thức tôi đồng học như người đã và đang nghe. Khi tôi hiểu được luật công bằng của Thượng Đế, của bề trên, của chư Phật, chư Tiên, thì tôi mới bằng lòng đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người. Có sự đối diện của các bạn tôi mới học được đạo, tôi mới phân tích được điều này, điều nọ để cho tôi có cơ hội thức tâm. Và tôi cảm thấy tôi vẫn còn tôi thật, tôi cần học tiếp. Cho nên người thuyết pháp luôn luôn khiêm nhẫn và thấy mình còn trì trệ và cố gắng tu thêm. Đó mới là thật là người tu. Giờ phút nào chúng ta cũng phải tu, phải lo hành trong nội thức thì mới thấy rõ nhiệm vụ của một linh căn giáng thế. Phải học, phải dự thi bất cứ trạng thái nào, chúng ta phải đi trong thanh tịnh và quả ái tương thân. Trường hợp nào cũng có ta nơi đó. Chúng ta có hành động dơ giấy, chúng ta có đã hành động lưu manh, chúng ta ngu muội, chúng ta khờ dại. Nhờ những hành động này, ngày nay chúng ta mới có một tia sáng trong nội tâm. Cảm ơn trời. Cảm ơn những luồng điển thanh trực đã chuyển qua cho tâm thức tôi có ngày hôm nay. Được hướng thượng, được nhớ nhung kỷ niệm của Đức Thích Ca Ngài đã thiền giữa rừng. Ngài đã học biết bao nhiêu do ai đã dạy, do sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Rừng sâu nước đậm không lây chuyển được tâm hồn hướng thượng giải thoát của Ngài. Ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm hành động của Ngài. Chúng ta nhớ lại những ngày xa xưa cô đơn của Ngài, mà từ sự cô đơn, từ sự đau khổ của đời, lìa vợ lìa cha, cắt đứt tình ái duyên tình tại thế gian, mà đạt đạo tới ngày hôm nay. Chúng ta thấy Ngài đã sử dụng cái dũng chi trong thanh. Tại sao Ngài có khả năng sử dụng quan điểm đó? Vì Ngài đã quan thông. Thế đời không giúp Ngài được. Những cơ đạo tại thế lo gom đệ tử, lo dành phần hơn, Ngài đã xét, cho nên Ngài không quy y nơi những chỗ đó. Ngài có đủ sức để chống đối những sự hung hăng. Ngài có đủ sức để xây dựng thanh tịnh, để nhượng cho những hành động bất chánh vượt qua. Cho nên Ngài xây dựng một dũng chí, không có ta tại thế. Ngày hôm nay các bạn tu thiền, xuất hồn đánh lễ Phật, không có bạn tại thế. Càng cảm minh bạn là không, bạn không có gì. Chứng minh hơi thở đang nuôi dưỡng các bạn, đang dẫn dắt các bạn tiến qua. Có cơ thể này mới quy hơi thở, và cơ thể này đi thì hơi thở là quy không, vì nó vốn là không. Cho nên chúng ta tu tại sao hướng thượng ngay trung tim bộ đầu để quy không? Tu để ngộ có một chữ không mà thôi. Sự gầy xéo của thể xác Đức Thích Ca khi ngồi ngoài rừng sâu biết bao nhiêu sự kích động của ngoại cảnh. Nhưng mà Ngài thấy không có Ngài, thì những sự kích động đó không còn giá trị. Ngài đã vô hiệu hóa tất cả những sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Cho nên tâm hồn của chúng ta, bạn đạo vô vi, đã và đang tu đây, nhiều khi cũng nghi kỵ người khác. Đồ ra việc này, đồ ra việc kia mà không chịu khai thác tâm thức của chính mình. Không thực hiện đúng mức kỹ thuật tu học, cho nên đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, là qua tiên lạc, tạo động thay vì tịnh. Cho nên hôm nay là mùa Phật đản, chúng ta dũng tâm hương thượng đến cảnh thanh thoát, niết bàn thanh nhẹ của những vị tịnh, trì tâm thực hiện đạo Phật. Không vì miếng ăn, không vì địa vị mà tranh giành, nhưng mà thao gỡ những việc động loạn đó mới trở về thanh tịnh. Khi các bạn thật sự quy không rồi, các bạn có thể liên lạc. Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Ngài cũng có thờ oanh liệt tại thế, nhưng một chung quy Ngài chỉ ngộ không mà giải thoát. Quang Thanh Đế Quân của sự trung nghĩa thực hiện cho kỳ được chân ý của Ngài, nhưng mà đến phút cũng phải bị sơ đạo. Nhờ ai Ngài ngày hôm nay mới thực hiện tu được? Có phải nhờ Phật Pháp không? Những người chưa gặp được Ngài thì có xem lịch sử, có thể xem lịch sử để cảm thông điều này. Hãy đòi lại những cái gì Ngài đã mất, nhưng mà nhờ Phật độ, quy không mới là giải thoát. Gươm dao không phải giải thoát. Một chút đó Ngài đã bỏ rồi. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi của chúng ta cũng ở trong cái giới tranh giành, gươm dao manh lợi, lũ thứ lường gạt. Lường gạt cách tự lường gạt bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta bằng lòng rơ cái vũ khí ô trực đó để bước vào tịnh giới, nắm lấy khi giới tình thương và đạo đức. Các bạn cũng không ít đã thực thi tập tầm tiến tới hạnh hy sinh. Hy sinh tâm hư tật xấu, tức là bỏ khi giới ô trực, mà nắm lấy khi giới tình thương và đạo đức. Cho nên luôn luôn người vô vi hòa đồng với bất cứ tôn giáo nào tại thế gian, vì chúng ta thấy Thượng Đế ân ban chúng sanh mới có cơ hội tổ chức. Để gì chứng minh Thượng Đế ân ban? Âm thanh của người truyền pháp cảm động lòng người. Tại sao người đó nói được mà người khác nói không được? Có phải bề trên đã và đang so sánh cho họ, thâu tâm can họ, để truyền thẳng trên những trình độ còn ô trực tại thế, bất minh tình cảnh, nghe qua cảm thông chân lý và thấy mình dày đầy tội ác? cho nên mới quay về con đường tu học, tự chủ, tự tu, tự tiến, mới có trách nhiệm, mới biết học nhẫn, học hòa. Nghiệp trước đã xoay chuyển rất nhiều kiếp, ngồi quá rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta nghe được chân lý, tâm hồn thổn thức, mừng quá phải rơi lệ. Thương yêu ta chừng nào thì thương yêu chúng sanh bấy nhiêu. Thấy ta sai lầm chừng nào thì thấy chúng sanh cũng đầm trong một bên mê như ta. Tội nghiệp ta là tội nghiệp tất cả. Khi chúng ta hiểu được tội nghiệp ta thì chúng ta phải lo gọt rửa, siêng năng, trật tự, xây dựng tâm thức trong chương trình tiến hóa. Thật sự trong đời có đạo, cảnh đời là bãi trưng trường thi, chúng ta đã dự thi nhiều cuộc rồi. Tình duyên chúng ta đã thi, là cha mẹ chúng ta đã thi. Trận đấu cho kỳ được sự sống của xã hội chúng ta đã thi. Số cuộc chúng ta lại có sự thanh tịnh sáng suốt để phá phép. Hành động của ta đều sai lầm và đã làm việc không cần thiết rất nhiều, đi qua trên bệnh do tâm sanh là bệnh. Đề cao những chuyện trước mặt mà quên đi những chuyện thầm kín khai triển vô cùng của nội tâm, thiếu dung hòa. Cho nên hào quang không khai triển được. Ngày hôm nay có một số bạn đã biết về điện. Âm thanh này truyền cảm với các bạn do thanh điện chuyển xuống để tận độ tâm thức của các bạn. Chứ không phải lấy cái roi chặt vào tim các bạn, lấy tiếng trống đập cho các bạn quá sợ. Làm ồn ào để kích động bạn không. Sự êm dịu thấu truyền liên hệ với chân điểm của các bạn. Các bạn cảm thấy đây là sự sôi sáng của nội tâm tôi. Chính tôi là âm thanh truyền cảm đó. Tôi phải có trách nhiệm để đi tới. Đi tới trong thanh tịnh, đi tới trong sự hòa cảm. Phải đặt nặng hy sinh nền tảng ô trực của chính tôi. Tôi mới đạt tới thành giới. Nhắm mắt thanh tịnh, lăng lăng hương thượng, vui trong sự chuyển giam thanh quan của đấng cha trả, để chiếu diệu trong tâm hồn của mọi hành giả. Kẻ thấy đi đây, người thấy đi đó, kẻ có một cảm nghĩ siêu giác vô cùng, chưa từng có trong nội tâm. Cho nên phương thiện càng ngày càng làm đúng pháp thì càng thu ngắn con đường đi, nhanh nhẹ hơn, mắt nhắm là đến nơi. Trời không xa ta, tiên Phật không xa ta, chính ta là người đã xa trời, xa tiên, xa Phật. Cấm cao ngạo mạn nuôi dưỡng sự tâm tối, quên đi căn bản của chính mình. Nói tôi cần sự nhu cầu của vật chất thay vì tâm linh. Không có cơm thì tôi đói chết. Nhưng mà các bạn đã đặt quên rằng không có chi không làm sao trồng được lúa mà có cỏ. Chi không đó ai ban? Cái cảnh thanh quan nhẹ nhàng đã ban cho chúng ta. Cho nên ở đời với Pháp Vô Vi chủ trương mọi người phải làm việc, phải đi làm việc, phải hòa tan với công tác hiện hữu của chính mình. Quy nhiều công việc chúng ta có được làm, lúc ta làm việc ta nghĩ tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang làm việc với chư Phật chư Thiên. Tại sao dám nói như vậy? Vì tôi được hướng cái sáng suốt của bề trên cho tôi, thì tôi đang đồng hành với chư Phật chư Thiên, đang đồng hành với đấng cha trời để khai mở tâm thức của chính tôi. Nếu bề trên không soi sáng, không có gì có thể thúc đẩy cho tôi đi làm được. Mà khi tôi đi làm là tôi phải hòa tan. Khi tôi nắm cái bút viết thơ, tôi phải nghĩ cả càng không vũ trụ đã ân đổ cho tôi có cái bút, có miếng giấy, có chút mực duyên dáng để thỏa tâm tình với người bạn. Đây là cũng sự rung động để truyền cảm cho nhau. Và sự rung động nó nguồn gốc nó từ đâu? Từ sự thanh nhẹ bất động, chuyển giam xuống thế gian để hương độ tâm linh. Cho nên khi các bạn viết một lá thơ mà bị những tiếng ồn ào ở xung quanh, thì lá thơ đó không bao giờ thanh nhẹ và hành văn không có thông suốt. Mà nếu không có sự ồn ào thanh tịnh, sau giờ tỉnh rồi thì các bạn viết ra những câu văn mà các bạn không có thể tưởng tượng được. Đề bút thành thi. Đó thì các bạn chứng minh rằng thanh quang đã reo mừng cả càn khôn vũ trụ để đón con ngài trở về với chân giác. Ngày Phật đản là một ngày rất cao siêu. Chúng ta phải gom hết sự thanh tịnh để nhập định Phật, tận hưởng những sự cao siêu của Đức Phật đã đạt được. Qua phù huyền bí Phật Pháp đã có từ lâu, Đức Phật đã thực hiện. Lời nói của ngài truyền cảm và nhắc nhở cho các giới phải tịnh mới đạt. Nhưng mà ai hiểu tịnh là gì? Ngày hôm nay chúng ta tu vô vi khám phá ra tịnh là quân bình. Mà muốn đạt được quân bình thì phải có pháp. Nó phải quy nguyên thượng trung hạ, nó mới đi tới tịnh. Thì đầu do đầu nói mà tâm do tâm nghĩ, chân do chân đi thì không bao giờ được. Chỉ hung hăng trong một phạm vi giới hạn rồi sa ngã luôn. Ngày hôm nay các bạn đã biết ngồi xếp bằng, tay chân tay xếp lại là pháp luôn. Đều là cơ quy nhất. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, hít từ càn khôn vũ trụ chuyển giải tới ngũ tạng các bạn, đi một vòng quanh của tiểu thiên địa, đắc mặt và nhắm mặt, luồng điển chạy vòng trên bộ đầu, tức khai chuyển tùy theo trình độ. Lúc đó chúng ta mới thấy Phật là ai. Cái gì kêu bằng giải nghiệp? Phật là nhẹ như luồng gió, không có gì hết, không có nghiệp trong tâm nữa. Muốn không có nghiệp công trong tâm thì phải có đường lối giải thoát. Thanh điển hút bộ đầu, mới lần lần giải nghiệp. Còn thánh điển chưa tập trung, chưa hút bộ đầu, ngồi một cục như đó thì nghiệp vẫn còn. Cho nên nhiều bạn ngồi vô sơ hộp, nghĩ chuyện đời, chuyện hơn thua, đó là nghiệp tâm quá mà. Nhưng kỳ kỳ chi niệm Phật để quy nhất rồi tự nó giải tỏa. Nhiều người nói từ ngày tu thiền này tôi nghĩ những kế hoạch hay, nhưng kế hoạch đó không có phải là hay đâu. Tạm của đời mà thôi. Một khúc đường chứ chưa tận hưởng được. Càng tu nữa càng thanh tịnh, ôm được chữ không và hòa chữ không, sống trong lễ không, thì các bạn sẽ có nhiều kế hoạch tốt đẹp hơn, tinh vi hơn, sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta đã sống trong biến yêu của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, mà nào ai đã biết yêu. Không biết yêu căn bản sẵn có của chính chúng ta, làm sao biết yêu người khác. Cho nên vợ chồng tại thế luôn luôn gặp phải sự đổ vỡ, ghen ghét, hơn thua. Ghen là muốn chiếm đoạt được, nằm trong tâm tội. Còn yêu cả càn khôn vũ trụ, côn trùng vạn vật, nhân sinh là hòa. Tại sao chúng ta không biết sử dụng phần thanh nhẹ yêu thương vô cùng? Sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài, trong đó chúng ta có phần. Tại sao không xây dựng nền tảng đó biến thành một biển yêu sống động, hòa với cả càn khôn vũ trụ? Thì lòng tham của chúng ta đâu có. Ta yêu hèn, ta ghen, ta tham, muốn có sợ mất mới là ghét. Ghét cũng vậy, muốn giữ cái này bỏ cái kia, kêu bằng ghen ghét. Việc đó chúng ta nên làm không? Có hữu ích đời đời cho phần hồn thanh nhẹ của chúng ta không? Chắc chắn các bạn trả lời không. Nhưng mà tại sao tôi ghen? Thì các bạn tu thiền, các bạn thấy khi các bạn ghen nhiều thì các bạn nhắm mắt không lâu, ngồi thiền không lâu, hít thở không chạy, có phải mọi sự giao thông trong tiểu thiên địa đều tắc nghẽn phải không? Thì thức hòa đồng làm sao có? Nếu các bạn ghét cũng vậy đó thôi. Ghét một ai ở một bên ngồi thiền với một bên bạn, giữa bạn đạo và bạn đạo, bạn ghét người đó mà ngày nay thực tế cái chuyện bạn ngồi gần người đó, thì bạn làm pháp luân cũng được. Vì sao? Vì bạn đã trốn cái lớn mà về với cái nhỏ, trốn cái thanh mà về với cái trượt, thành ra nó giới hạn có một chút hít vô không được lâu. Còn bạn ở trong cái thức hòa đồng thì tự do hết, tự do khai triển, vui lây các nơi, người bên cạnh cũng được hưởng và ta lại hưởng nhiều hơn. Cho nên sự dày công không quá phí. Còn người ghen ghét kia ngồi đó, nghi vợ tôi lấy trai, nghi chồng tôi lấy gái, thì đâu làm pháp luân thử làm được đó. Các bạn thử xem, ghen một chút thôi các bạn làm pháp luân, mà ghét một chút thì cũng không xong. Cho nên nam nữ cũng vẫn ở trong cái chỗ giới này, chỗ eo hẹp. Cho nên càng ghen mà càng muốn ép mình tu thì trở nên điên loạn. Mình phải xây dựng cái tâm sao cho nó hòa. Mình thấy rõ rằng cái này là bất lợi không cần thiết, nhưng tôi làm cái cuộc lợi cho tôi, vì rốt cuộc tôi cũng chết, tôi ra đi bởi một mình. Mà cuối cùng cũng tôi quyết định. Tại sao tôi không quyết định ngay bây giờ cho chính tôi, mà để tương lai tôi phải gặt hái những sự đau khổ không thể lượng được. Vì tôi ở chỗ eo hẹp. Ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ chỗ eo hẹp và chỗ lớn rộng nằm ở chỗ nào. Các bạn có một phần phước. Các bạn có chút chút đỉnh của, có thể đem ra đây để dần dần hưởng nó, chút đỉnh, sử dụng nó. Rồi những người đã không có đồng xu ra đây cũng cảm thấy mình có phước, ở được chỗ tự do, thanh nhẹ, chịu làm được có cơm ăn. Ngày nay cũng ngồi đồng bàn với mọi người. Thì chúng ta thấy được cái phước nó quan trọng. Thì chúng ta có cả nghĩ, wow, chúng ta tưởng là tại sao xứ sở tôi cũng giữa con người và con người nó phải cạnh tranh quá. Tại sao ở đây cộng đồng họ dễ hòa, đi coi hát mấy chục ngàn người cũng không có đụng với nhau. Phần ai nấy giữ, có phải trật tự là quý báu không? Cho nên con đường lớn chúng ta nên tiếp tục đi và xây dựng. Mà tới ngày hôm nay các bạn tu thấy rằng, ôi, cấu trúc của siêu nhiên này có trật tự lắm. Từ đầu mình, tay chân của tôi không có trật tự thì làm sao tôi đi được đấy? Tôi nói năng được đấy, tôi cử động được đấy. Nó thấy rõ, biết được trật tự mới biết sự tinh vi của Thượng Đế. Càng biết trật tự, càng giữ trật tự, càng được cơ hội trở về với phước đức của chính mình. Trật tự của xã hội là nhân, lễ, nghĩa, tri, trinh. Nếu chúng ta giữ được nhân, lễ, nghĩa, tri, trinh thì cuộc sống tại thế đâu có bị kẹt. Mạng môn đâu có bị xúc ngắn. Quy luật hòa chẳng, chúng ta phải giữ. Cho nên trên đường đời đã giáo dục các bạn không ít. Rồi qua đường đạo, các bạn bước vào kỹ thuật của đường đạo cũng gặp trở ngại. Nhưng mà ngày hôm nay lại luôn luôn có người truyền pháp ở bên bạn, thỏ thể trong tay các bạn, và chỉ rõ cho các bạn thấy kỹ thuật tu học phải làm thế nào, phải lập hạnh mà lập hạnh bằng cách nào, phải buông bỏ cái này mới xây dựng cái kia. Các bạn ra ngoài vườn muốn làm cho vườn đẹp mà các bạn không sơ đất, không nhổ cỏ thì cái vườn không bao giờ đẹp. Cho nên nhiều người tu pháp đi vô vi, khoa học viện vi Phật pháp, nên tôi tu rồi tôi không cần làm việc. Sai rồi các bạn. Giờ tu là các bạn làm việc chỉ đại với Thượng Đế. Còn ngoài giờ tu các bạn phải có sự ấm no của xã hội thì các bạn phải làm việc cho cảm động. Hòa tan trong một ý niệm tốt đẹp, giữ đây tinh thần xây dựng, thương yêu và tha thứ. Thì cả ngày các bạn không có bận rộn. Vì có quy luật một ngày 8 tiếng đồng hồ là hết rồi. Thì bạn vui trong 8 tiếng đồng hồ. Bạn thấy bạn hạnh phúc vô cùng mới được làm con người. Và chung sống trong một cơ cấu khai triển cho chúng. Các bạn đi làm trong một cách sướng. Ở đó bạn, các bạn lái cái chiếc xe hơi cũng, đó cũng là sống trong cộng đồng nhân sinh. Phần của bạn trọn lành, khai triển tốt đẹp thì những sự liên hệ sẽ tốt đẹp và được hưởng như bạn đã và đang hưởng. Tại sao chúng ta không nghĩ về đại chúng mà chúng ta cứ nghĩ về cá nhân? Càng nghĩ về cá nhân nhiều chừng nào thì càng eo hẹp chừng ấy. Mà càng nghĩ về đại chúng nhiều chừng nào thì chúng ta mới từ bi hỷ xả, buông bỏ tất cả những tham sân của nội tâm. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng trong không mà có là ở chỗ đó. Bạn làm mà không làm, bạn mới thấy có. Còn nếu bạn làm, bạn cho là bạn làm được, thì một ngày nào nó sẽ trở về không. Vì bản tính chất của bạn còn, bạn thấy bạn làm cũng chưa đủ. Tương lai sẽ có nhiều người làm khéo hơn các bạn, giỏi hơn các bạn, tinh vi hơn các bạn. Bạn phải chịu thua trước lịch sử, trước mọi người, thì bạn mới có cơ hội tiến hóa qua trong thời gian thành tựu. Trên ngày hôm nay chúng ta ra đây đã nghe không ít thiên cơ, đã đọc không ít sách, nhiều chuyện kích động và phản động đã làm cho chúng ta lo âu, nhưng mà kỳ thật chúng ta quên lo ta. Nếu chúng ta biết lo ta như Đức Phật đã lo cho Ngài, được thanh tịnh, giải thoát, nhập niết bàn, mà hành động của Ngài ảnh hưởng chúng sanh mãi cho đến ngày hôm nay, mọi người đều kính mến và thấy rõ Ngài đi trước chúng sanh, và Ngài đã xây dựng một nền tảng siêu khoa học rõ ràng trong nội thức. Thì ngày hôm nay chúng ta noi gương đó để đi tới, đi bằng thanh hành động thanh tịnh.